Ben Carson said of himself,
tên nữa. Mình là học sinh dốt nhất trong cả lớp 5. Một ngày nọ, bên làm một bài có 30 câu hỏi. Đưa học sinh ở phía sau sửa bài và đỡ lại. Cô Williamson là cô giáo của nó, bắt đầu gọi tên của mỗi học sinh để biết số điểm của mỗi đứa. Cuối cùng đến Ben, lòng đầy bối rối, nói Ben trả lời. Cô Williamson nghĩ rằng nó nói chính, đã trả lời cho Ben để đạt được 9 trong số 30 là một tin bộ tuyệt vời. Đưa học sinh ở phía sau nói hết lên, không phải là 9, bạn ấy không có bạn nào đúng cả. Ben nói muốn biến mất. Cùng lúc ấy, mẹ của Ben Sonia đã gặp những trở ngại của riêng mình. Bà là một chồng 24 đứa con và chỉ học tới lớp 3 và không biết đọc. Đã hôn nhân lúc 13 tuổi, lý dị. Có hai đứa trai và nuôi trưởng lên trong chụp ở thành phố Detroit. Tuy nhiên, bà có một niềm tin vững chắc rằng Thần Đế sẽ giúp bà và hai đứa con trai nếu họ làm phần vụ của họ. Một ngày nọ, một bước ngoặt đã đến trong cuộc sống của gia đình của bà ấy. Bà ấy đã thấy rằng trong những nhà của những người thành công có thư viện và họ được đọc sách. Sau đó, bà ấy về nhà và tắt máy truyền hình mà Ben đang xem và nói rằng hai đứa con trai đang xem truyền hình quá nhiều. Từ bây giờ, có thể xem bà truyền hình thôi trong một tuần. Sau đó, sẽ đến thư viện và đọc hai sách một tuần, và sau đó sẽ báo cáo lại. Ben đã nói là chưa từng bao giờ đọc một cuốn sách suốt cuộc đời, chỉ là khi cần phải làm khi ở trường. Họ đã phản đối và họ đã phàn nàn, nhưng cũng vô ích. Sau đó, Ben đang nhớ lại, mẹ đã rõ điều lệ. Tôi không thích điều lệ đó, nhưng quyết tâm của mẹ để chắc chắn là chúng tôi sẽ tiến bộ đã thay đổi cuộc đời của tôi. Và điều đó đã thay đổi cuộc đời của Ben rất nhiều. Tên lớp 7 là đầu lớp. Ben nhận được học bổng theo học trường Yale University, rồi trường Y khoa John Hopkins là nơi ở lúc 33 tuổi, đã trở nên một bác sĩ nổi tiếng nhất trên thế giới. Làm sao điều đó có thể xảy ra được? Vì phần của một người mẹ đã làm vinh hiển sự kêu gọi của mình với tư cách là người mẹ. Thành thường nói về vai trò của cha mẹ để dạy con mình biết giáo lý về sự hối cải, đức tin nơi đấng Kitô vì nam tử của Thượng Đế hàng sống và phép báp têm và ân tứ được Thánh Linh. Là cha mẹ, chúng ta phải là những người gian dạy phúc âm chính và tấm gương cho con cái mình, không phải là việc giám trời, trường chủ nhật, hội thứ nhữ hay hội thứ niên, mà chính là bậc cha mẹ. Là những người gian dạy phúc âm chính là chúng ta có thể dạy biết quyền năng về thực thế của sự chuộc tội, về nguồn gốc và số mệnh thiêng liêng của chúng, và cho họ một nền tảng kiến để xây dựng được trên đó. Cuối cùng, mấy gia đình là khung cảnh lý tưởng cho việc dân dạy phúc âm của Chúa Giêsu Kitô. Cách đây khoảng một năm, tôi được đi Beirut, Lebanon. Trong khi ở đó, tôi đã họp với một em gái tên là Sarah. Gia đình của Sarah cải đạo vào giáo hội ở Romania, nhưng sau đó phải đi về quê của họ khi Sarah được 7 tuổi thôi. Ở quê của họ không có giáo hội, không có đơn vị được tổ chức, không có trường chủ nhật hoặc trường trình hội thứ nữ. Sau 5 năm thì gia đình biết được có một chi nhánh ở Beirut. Và trước khi tôi đến đó, họ đã gửi Sarah với hai anh chị em của Sarah để chịu phép báp têm. Lúc đó tôi có một buổi họp về kế hoạch cứu rỗi. Sarah từng giơ tay lên và trả lời những câu hỏi của tôi. Sau buổi họp và khi biết được rằng Sarah có rất ít hội tiếp với giáo hội, tôi đã đến với Sarah và hỏi, Sarah làm thế nào biết câu trả lời? Em đã đáp ngay, mẹ em dạy. Họ không có giáo hội trong cộng đồng của họ, nhưng họ thật sự có phúc âm trong nhà của họ. Mẹ em là người dạy phúc âm chính của em. Trên Enoch đã nói, những lời mà tôi thường nghe cha tôi nói về cuộc sống vinh cửu và về niềm vui của các thánh đồ in sâu vào tôi. Chắc chắn ai là người giảng dạy phúc âm chính là của Enoch rồi. Tôi nhớ cha tôi đã đọc thánh thư và những khác sạc khác, và tôi sẽ gần ông. Tôi nhớ những tấm thẻ mà ông từng giữ trong túi với những lời trích dẫn của Thánh Thư và Shakespeare và những từ mới mà ông ấy sẽ thúc lòng và học. Tôi nhớ những câu hỏi và cuộc thảo luận về phúc âm tại bản án tối. Tôi nhớ nhiều lần cha tôi đã mang tôi đi thăm những giá cả và mua kem hoặc là một bữa ăn tối với thịt gà cho một người khác và sau đó sẽ đưa tiền cho một người khác để giúp họ. Tôi nhớ về mong muốn của tôi để được nhiều ông. Tôi nhớ mẹ lúc khoảng 90 tuổi đang nấu ở nhà và sắp đi ra. Tôi hỏi bà, bà ơi, đi đâu vậy? Ồ, ba mang thức ăn cho những người giá cả. Tôi nhớ, mẹ ơi, chính mẹ là người giá cả mà. Tôi không bao giờ có thể bày tỏ đủ lòng biết ơn đối với cha mẹ là những người giảng dạy phúc âm chính của tôi. Một điều có ý nghĩa nhất mà chúng tôi có thể làm với tư cách là cha mẹ có thể giảng dạy con cái của mình về quyền năng của việc cầu nguyện. Khi tôi 17 tuổi, tôi đang cầu nguyện buổi tối. Không biết mẹ đang đứng ở ngay cửa. Khi tôi cầu nguyện xong, bà ấy đã hỏi, Thầy ơi, ta đang cầu nguyện cho Chúa giúp đỡ con kiếm một vợ hiền à. Tôi bị nhắc nhiên về câu hỏi này. Tôi không có suy nghĩ về điều này. Tôi đang suy ngẫm về học hành. Vậy nên tôi đã đáp không. Bạn trả lời, ơi, con nên đây. Đó sẽ là quyết định quan trọng nhất mà con tấn chọn trong đời đó. Những cái lời đó đã sâu vào lòng tôi. Và trong mấy năm tiếp theo, tôi đã cầu nguyện như vậy. Vợ ơi, Ngài đã đáp ứng lời cầu nguyện đó. Chúng tôi có thể dạy Ngài con cái để cầu nguyện về những điều mà có kết quả vĩnh cửu, để vâng lời và tiếp tục làm những điều đúng. Chắc chắn là hầu hết những người trẻ cầu nguyện buổi tối, nhưng có lẽ họ còn một khó khăn với việc cầu nguyện buổi sáng. Với tư cách là những người cha mẹ, là những người dạy Ngài phúc âm của họ, chúng tôi có thể thay đổi điều này. Những người trong thời kỳ sắc mặt bông có bao giờ cho những con trai của họ đi ra nhà mà không có một áo giáp hoặc là một gương để bảo vệ họ nhưng từ những kẻ thù. Bao nhiêu chúng ta cho chúng ta đi ra cửa để vào những chiến trường nguy hiểm nhất để đối phó với Satan mà không có những cái áo giáp và những gương thuộc linh. Chúa có phán, hãy cầu nguyện luôn luôn để được chiến thắng được quỷ Satan. Chúng ta có thể dạy cho con cái mình sử dụng thời gian một cách khôn ngoan. Như Sonia Carson, thỉnh thoảng chúng ta sẽ cần phải đưa ra một quyết định yêu thương để giới hạn thời gian xem truyền hình và chơi những điều khác để họ có thể làm những điều tốt hơn. Chúng ta phải hướng dẫn họ về những nỗ lực về phúc âm mà có hiệu quả nhiều hơn. Có lẽ họ sẽ trông dõi, nhưng như Sonia Carson, chúng ta phải hiểu và muốn tiếp tục với quyết định đó, vì tương lai con cái sẽ biết ơn về điều đó. Nếu chúng ta không làm, thì ai sẽ làm được? Tất cả chúng ta sẽ tự hỏi, con cái của chúng ta nhận được các nỗ lực tốt nhất của chúng ta, hoặc là chỉ nhận được thời gian còn sót lại của chúng ta sau khi chúng ta đỡ thời gian của chúng ta cho giáo hội hoặc là cho những đuổi nghề nghiệp. Tôi không biết nếu trong sau đây sẽ có những sự kêu gọi khác, nhưng tôi biết rằng những chức vụ của cha mẹ và vợ chồng sẽ tiếp tục trong vĩnh cửu. Đó là lý do rất quan trọng để tôn trọng những trách nhiệm của chúng ta với tư cách là cha mẹ. Là cha mẹ, chúng ta có thể tin bước với sự bảo đảm rằng Thượng Đế sẽ không bao giờ bỏ mặc chúng ta một mình. Thượng Đế không bao giờ ban cho chúng ta một trách nhiệm mà không ban cho sự giúp đỡ Thiên Linh. Tôi có thể làm chứng về điều đó. Cầu xin cho chúng ta trong vai trò Thiên Linh là cha mẹ và cùng hợp tác với Thượng Đế trở nên những người dân nhà chính và tâm gương cho chúng ta, cho con cái của chúng ta. Tôi có nguyện như vậy trong tôn danh của Chúa Jesus Kitô. Amen.